SBS Việt ngữ.
Hàng chục người qua đời vì dịch sởi bùng phát dữ dội tại Samoa, với những trường hợp mắc bệnh sởi đã lên đến hàng ngàn ca. Đa số trường hợp qua đời là các em nhỏ dưới 5 tuổi. Đại dịch sởi này được biết xuất phát từ New Zealand và lan rộng khắp các đảo quốc thuộc Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Samoa là nơi gánh chịu thiệt hại nhiều nhất vì quốc gia này có tỷ lệ tiêm phòng bệnh thấp. Điều này đã thổi bùng những cuộc tranh luận về vai trò của những người tham gia phong trào bài vaccine và chống tiêm chủng. Liệu họ có chịu trách nhiệm gì trong việc khiến cho khủng hoảng dịch sởi ngày càng tồi tệ hơn? Chuyên gia về vaccine và cũng là một bác sĩ nhi khoa tại Hoa Kỳ, ông Peter Hortis nói, những gì xảy ra tại Samoa cho thấy một kế hoạch vận động bài vaccine đã có những thay đổi.
Chúng ta thấy họ tiếp tục những hành vi tàn nhẫn. Đó là nhận diện những cộng đồng, những đảo quốc và thậm chí nhiều quốc gia bài vaccine cùng liên hợp với nhau nhằm giảm tỷ lệ tiêm phòng vaccine. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn cầu.
Samoa đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm cố gắng hạn chế sự lan tràn của đại dịch sởi. Đảo quốc này đã tuyên bố một chương trình tiêm chủng bắt buộc. Tuy nhiên, Samoa đang đối mặt với một trận chiến ngày càng khốc liệt, vì ước tính chỉ có 30-40% trên tổng số 200.000 dân Samoa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Việc tiêm vaccine phòng bệnh sởi tại đảo quốc này đã bị trì hoãn sau khi hai em nhỏ bị qua đời vì bị chăm sóc sai lầm sau khi được tiêm chủng hồi năm ngoái. Vài người nói rằng chính hai sự kiện này đã tạo đà cho những người thuộc cộng đồng bài vaccine vốn đang tăng lên nhanh chóng trên mạng xã hội, dùng vụ việc để truyền bá thông điệp của họ. Cô Nikki Turner là giám đốc trung tâm tư vấn tiêm chủng thuộc trường đại học Auckland.
Số lượng những người bài vaccine tăng lên khi những lo ngại và thiếu niềm tin ngày càng nhiều. Cốt lõi của vấn đề đang xảy ra tại Samoa là sự thiếu niềm tin vào dịch vụ y khoa và thiếu niềm tin vào vaccine phòng bệnh. Khi bạn gặp các vấn đề trong hệ thống tiêm phòng cũng như việc thiếu niềm tin, thì tôi nghĩ bạn sẽ càng muốn tiếng nói của bạn vang lên mạnh mẽ hơn và lớn lao hơn, mặc dù vấn đề bạn gặp thông thường thuộc vào một tỷ lệ rất nhỏ.
Phong trào bài vaccine và chống lại tiêm chủng xoay quanh lý luận cho rằng bản thân vaccine không an toàn và không cải thiện sức khỏe cộng đồng. Mặc dù hậu quả nghiêm trọng của việc tiêm vaccine có khả năng xảy ra, nhưng chúng rất hiếm hoi và ít phổ biến hơn nhiều so với nguy cơ có thể mắc những căn bệnh chết người nếu không chịu tiêm phòng. Tiến sĩ Turner nói, cơ quan y tế Samoa cần tìm ra những biện pháp tích cực nhằm chống lại những quan niệm sai lầm. Bà nói đại dịch sởi tại Samoa có thể thay đổi thái độ của mọi người đối với việc tiêm chủng, nhưng thật không đáng chút nào để tới khi bi kịch xảy ra thì mới nhận thức được vấn đề.
Tôi chắc chắn mọi người sẽ thay đổi quan điểm, nhưng dĩ nhiên không phải là khi sự việc xảy ra rồi mới thay đổi. Luôn có một cái gì đó phức tạp với vấn đề tiêm vaccine, bởi bạn không thể nhìn thấy các căn bệnh khi chúng chưa xảy ra. Bạn không muốn bị mắc bệnh rồi thì mới ý thức được mình cần phải tiêm phòng. Đây sẽ là một biến đổi lớn lao đối với Samoa. Họ đang cố gắng đưa người dân đi tiêm phòng càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với Samoa là cộng đồng này cần phải khôi phục niềm tin rằng họ đang có một hệ thống cung cấp vaccine an toàn và hiệu quả. Và khi đến bệnh viện, họ sẽ được chữa trị một cách bảo đảm.
Trong khi Samoa đang tập trung cố gắng kiềm chế đại dịch sởi lan rộng, ông Peter Hortis nói vai trò của những người tiên phong vận động chống lại việc tiêm chủng cần được xem xét thích đáng. Tiến sĩ Hortis có con gái bị mắc bệnh tự kỷ. Ông từng viết một cuốn sách tựa đề Vaccine không gây ra chứng tự kỷ cho Rachel con tôi. Ông nói phong trào chống lại việc tiêm phòng đã từng nhắm vào cộng đồng di dân Somali tại Hoa Kỳ và cộng đồng Do Thái tại thành phố New York. Ông nói thế giới hiện chưa có hành động thích đáng để chống lại tổ chức vận động hành lang việc bài vaccine.
Các lãnh đạo ngành y tế hiện nay hoặc chả không thể và cũng không sẵn lòng trả lời về điều này. Và như vậy đã để lại một đống rắc rối, cũng như không ai thực sự đứng lên đáp trả cuộc vận động chống lại việc tiêm chủng, khiến phong trào này ngày càng lan rộng mà không ai có thể đối chọi. Tôi nghĩ với tư cách một chuyên gia về vaccine và cũng là một bác sĩ nhi khoa có con gái mắc chứng tự kỷ, tôi nghĩ nếu tôi không làm thì ai làm? Điều này đã đưa tôi đến vị trí tiên phong trong việc đấu tranh chống lại phong trào bài vaccine. Tôi là nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự lan rộng của phong trào này và nó thật là đáng sợ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.